thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 15 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại Thành ủy Thái Nguyên.
Sau 25 năm thành lập, Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước đi vững chắc. Hội là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo.
Vượt qua nhiều khó khăn thử thách trên con đường gây dựng ước mơ, giờ đây anh Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Việt An và Thịnh An đã thành công trên lĩnh vực xây dựng và kinh doanh nông sản. Mới đây anh vinh dự được bình chọn nằm trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về doanh nhân này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 6, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 47/CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại Thành ủy Thái Nguyên. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo thành phố Thái Nguyên báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong việc triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đó, 2 năm qua dưới sự chỉ đạo của cấp ủy thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền lưu động 75 lượt trên địa bàn thành phố và các khu đông dân cư. Phổ biến luật phòng cháy chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng của 27 phường xã, 192 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 106 trường học với trên 750 lượt người nghe. Hướng dẫn cách sử dụng bảo quản bình chữa cháy xách tay, MFZ4, MT3 và các bước xử lý khi phát hiện có sự cố cháy nổ. Năm 2016, thành phố tổ chức đăng ký xây dựng 10 đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy, 4 tổ dân phố, khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đến năm 2017, trên địa bàn thành phố có 27 đơn vị đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn nhận thấy Thành ủy Thái Nguyên đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, việc triển khai các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực này có lúc chưa được kịp thời, nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Do vậy, đoàn kiểm tra đề nghị Thành ủy Thái Nguyên tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, cấp ủy thành phố cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc, thực hiện nghiêm túc những quy định liên quan của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên đã kiến nghị một số vấn đề nội dung nhằm tăng cường nguồn lực, bảo đảm cơ chế chính sách cho công tác phòng cháy chữa cháy.
Ngày 14 tháng 6, khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội chợ việc làm đợt 1 năm 2017. Tới dự có đại diện 13 công ty, nhà tuyển dụng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên cùng hơn 250 sinh viên khoa chăn nuôi thú y. Với mục đích tạo việc làm cho sinh viên khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên có cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với bản thân và chuyên môn được đào tạo, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa khoa, nhà trường và các doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá thương hiệu của mình. Hội chợ lần này có 13 công ty, trong đó có các công ty lớn như Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương 1, Công ty Thuốc thú y Đức Hạnh, Mafavet. Tại hội chợ, các sinh viên được các công ty doanh nghiệp giới thiệu về các ngành nghề hoạt động kinh doanh cũng như mong muốn tuyển dụng nhân sự, các vị trí của các công ty và phỏng vấn trực tiếp sinh viên tại hội chợ. Nếu phù hợp, các sinh viên sẽ được tuyển dụng ngay vào công ty và nhận những ưu đãi hỗ trợ từ phía công ty cho các sinh viên. Đây là năm thứ 7 liên tiếp khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội chợ việc làm cho sinh viên của khoa. Kết quả, hầu hết các sinh viên của khoa đều có việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo.
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố và người dân, chiều 14 tháng 6, phường Trung Thành đã tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2020. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường, năm 2016, tỷ suất sinh thô của phường đạt 12,74 phần nghìn, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt gần 75%. Tỷ số giới tính khi sinh đạt 89 nam trên 83 nữ. Trong năm có 3 trường hợp sinh con thứ 3, giảm 5 trường hợp so với năm 2015. Các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số kế hoạch hóa gia đình được phường duy trì thường xuyên, triển khai đồng bộ ở các tổ dân phố, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đến từng gia đình. Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh được duy trì từ năm 2011 đến nay. Phường phấn đấu đến năm 2020, mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt nhằm đạt và duy trì mức sinh thay thế, tiến tới ổn định quy mô dân số. Việc triển khai ký cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Nội dung ký cam kết giúp các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, cam kết thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy chế, hương ước, quy ước của cơ quan, thôn xóm, tổ dân phố trong việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Việc ký cam kết thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình còn là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng của cơ quan đơn vị, tổ dân phố hàng năm.
Vừa qua, phường Phan Đình Phùng phối hợp với Ban Quản lý Dự án Vinaconex tổ chức kiểm tra tình trạng người dân xây dựng lấn chiếm mặt mương thoát nước tại khu vực tổ 3 của phường. Được biết, hệ thống mương thoát nước này có chiều dài trên 100m, có đường kính 80cm. Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay có 13 hộ dân thuộc tổ dân phố 3 đường Minh Cầu và một số hộ dân được giao đất trong dự án khu dân cư xây dựng công trình lấn chiếm trên mặt mương. Việc người dân xây dựng công trình lấn chiếm trên mặt mương gây khó khăn cho việc nạo vét, vệ sinh lòng mương, gây ách tắc dòng chảy. Và đây được cho là một trong những nguyên nhân gây nên việc ngập úng đường Minh Cầu mỗi khi trời mưa to. Sau khi thống kê các hộ dân vi phạm, Ủy ban dân phường Phan Đình Phùng ra thông báo yêu cầu các hộ có công trình xây dựng lấn chiếm trên mặt mương tự giác tháo dỡ. Hộ nào cố tình không chấp hành, Ủy ban dân phường sẽ bố trí lực lượng tháo dỡ các công trình này.
Với chủ đề cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy, thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động nhân tháng phòng chống ma túy năm 2017. Theo đó, các phường xã trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền về những hiểm họa của tội phạm tệ nạn ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc tệ nạn ma túy cao như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia phong trào phát hiện tố giác tội phạm tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề. Tích cực thực hiện có hiệu quả đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, phát huy có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, các phường xã còn duy trì hoạt động có hiệu quả của các đội công tác xã hội tình nguyện, các câu lạc bộ, đội tuyên truyền xung kích. Đồng thời, lực lượng công an thành phố mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn, không để hình thành hoặc tái diễn những tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy đã được triệt phá, gây bức xúc trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau 25 năm thành lập, Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước đi vững chắc. Khi mới thành lập, ngày 15 tháng 6 năm 1992, hội chỉ có 40 hội viên, đến nay đã có 234 người sinh hoạt tại Liên chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các chi hội Báo Thái Nguyên, Báo Quân khu 1, Báo Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh và chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Nhà báo tỉnh 15 tháng 6, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đổi mới phương thức hoạt động của tác giả Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đăng trên báo Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Là nơi đoàn kết tập hợp rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, những năm qua Hội Nhà báo tỉnh đã củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức hội cơ sở, đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên. Đặc biệt, hội đã quan tâm chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng và phong cách làm báo của người với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, quan tâm nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ngoài ra, hội cũng tích cực tham gia công tác chỉ đạo quản lý báo chí, tạo điều kiện cho hội làm nghề cũng như bảo vệ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức hội thông qua các hoạt động như tổ chức hội báo xuân tại các địa phương, tổ chức các hội thảo báo chí trong khuôn khổ Liên hoan chèo quốc tế Thái Nguyên Việt Nam, tổ chức giải thể thao mở rộng thường niên. Với vai trò là đầu mối tiếp đón báo chí trong cả nước hành hương về nguồn, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực phối hợp với Trung ương hội tổ chức các lễ kỷ niệm lớn, đón tiếp hàng nghìn lượt nhà báo trong cả nước, để lại tình cảm tốt đẹp, gây dựng được mối quan hệ gắn bó với các cơ quan báo chí. Đời sống báo chí ở Thái Nguyên đang được mở rộng, tạo dấu ấn trong công chúng. Hiện nay ở Thái Nguyên đã hiện diện đầy đủ 4 loại hình báo chí: báo in, phát thanh truyền hình, báo điện tử, tạp chí. Các cơ quan thông tin báo chí cũng được mở rộng hơn từ tỉnh đến các địa phương. Cùng với đó, nhiều báo trung ương, báo ngành đã về Thái Nguyên thành lập cơ quan đại diện. Đối với những cơ quan báo chí đầu tàu của tỉnh, luôn khẳng định được vị trí của mình tại địa phương. Cụ thể, báo Thái Nguyên gồm báo in và báo điện tử với nhiều cách thức thể hiện tác phẩm báo chí phong phú, luôn bám sát định hướng công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của địa phương và những sự kiện chính trị của đất nước, thông tin nhanh nhạy, kịp thời đến bạn đọc, đảm bảo không để sót những sự kiện lớn xảy ra trên địa bàn. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tiếp tục đổi mới về hình thức, thể hiện ở cả 4 loại hình báo chí. Với nội dung chương trình đảm bảo tính thời sự, tính định hướng, thông tin nhiều chiều, Đài Phát thanh Truyền hình đã đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân. Báo Văn nghệ Thái Nguyên, báo in được xuất bản hàng tuần, trang thông tin điện tử duy trì hoạt động thường xuyên, thực sự trở thành diễn đàn và là nơi đăng tải các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu, các bài viết về lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Các cơ quan thông tin báo chí khác trên địa bàn như báo Quân khu 1, hệ thống các đài truyền thanh truyền hình huyện, thành phố, thị xã, cổng thông tin điện tử tỉnh và cơ quan văn phòng đại diện, thường trú của các báo trung ương, báo ngành đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền về sự phát triển đổi mới của tỉnh. Những năm qua, các cơ quan báo chí, hội viên nhà báo trên địa bàn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều hội viên đã có tác phẩm báo chí xuất sắc được trao thưởng tại Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng, Giải báo chí về đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc cùng nhiều giải báo chí do các ngành cấp trung ương và tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Là nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã luôn nỗ lực để xứng đáng với truyền thống quý báu đó. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí sẽ không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua trong hội viên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí, mở rộng công tác đối ngoại và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo. Các hội viên sẽ thực hiện tốt luật báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1986, anh Trần Xuân Hoàng luôn nuôi chí kinh doanh để làm giàu cho bản thân, gia đình. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách trên con đường gây dựng ước mơ, giờ đây anh Hoàng đang là chủ tịch hội đồng quản trị, trực tiếp điều hành 3 công ty là Công ty Cổ phần Xây dựng Việt An, Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh An và Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Nông sản An Nhiên. Sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm doanh nhân trẻ này để hiểu rõ hơn về con đường khởi nghiệp của anh.
Tốt nghiệp hệ cao đẳng trường Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2007, anh Trần Xuân Hoàng tiếp tục học liên thông tại trường và cầm trên tay tấm bằng đại học. Ở thời điểm đó, anh Hoàng đã năng động tìm kiếm cơ hội tiếp cận với kinh doanh bất động sản bằng việc làm thêm tại các công ty kinh doanh về nhà đất ở Hà Nội. Sau hơn 6 năm tích lũy kinh nghiệm và chút vốn, đến năm 2010, anh Hoàng đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Việt An, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, kiến trúc và tư vấn kỹ thuật. Khắc phục những khó khăn ban đầu về vốn và quan hệ đối tác, Công ty Việt An đã đánh dấu tên tuổi của mình bằng công trình đầu tiên mang tên xử lý kênh Hồ Núi Cốc tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình. Từ đó đến nay, Công ty Việt An luôn nỗ lực giữ chữ tín bằng những công trình đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng. Đến nay, Công ty Việt An đã đi vào hoạt động ổn định với doanh thu không ngừng tăng qua các năm. Từ 33 tỷ đồng năm 2015 lên 36 tỷ đồng năm 2016, doanh nghiệp hiện đang tạo việc làm ổn định cho hơn 70 lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Anh Hoàng Đào, nhân viên kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Xây dựng Việt An chia sẻ.
Môi trường làm việc ở đây thì các anh chị em ở đây khá là thân thiện. Mọi người cũng vui tính, hòa đồng. Nói chung là công việc cũng khá là ổn định. Anh Hoàng giám đốc thì là rất là sâu sát với công việc. Chúng tôi thấy điểm đáng học tập nhất của anh Hoàng là về tinh thần làm việc, rất là hăng say làm việc, ham học hỏi và anh tìm hiểu những cái mới để về áp dụng về những công việc mà mình đang thực hiện.
Không dừng lại ở đó, trước nhu cầu cấp thiết về thực phẩm sạch, an toàn của người dân, anh Hoàng còn đầu tư kinh doanh những sản phẩm nông nghiệp an toàn với thương hiệu Phú Sơn Food thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Nông sản An Nhiên. Thời điểm hiện tại, Công ty An Nhiên đang cung ứng ra thị trường gần 1 tạ nông sản mỗi ngày. Với mong muốn đưa sản phẩm an toàn đến với người tiêu dùng, anh Hoàng cùng cộng sự của mình đang tích cực, chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm nông nghiệp được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Anh Trần Xuân Hoàng cho biết thêm.
Đối với mảng sản xuất nông nghiệp thì theo cái xu hướng phát triển hiện nay, vấn đề về thực phẩm và an toàn thực phẩm đang rất là nóng. Từ đó doanh nghiệp cũng đã nhận định được rõ vai trò và tầm quan trọng, cũng đã đưa ra hướng phát triển về ngành sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi cũng đã xây dựng được cơ sở sản xuất với mô hình sản xuất rau an toàn tại Phú Sơn. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào mảng chăn nuôi, cũng muốn tạo ra những sản phẩm thực sự an toàn để đưa đến cho những người trực tiếp sử dụng. Đối với mảng xây dựng thì hiện tại chúng tôi là đang định hướng phát triển sẽ tập trung với các đối tác là nước ngoài như là Samsung và các đối tác là các chủ đầu tư của những đơn vị không thuộc vốn nhà nước.
Không chỉ thực hiện tốt việc điều hành quản trị tại doanh nghiệp, doanh nhân Trần Xuân Hoàng cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Việt An còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Hiện anh Hoàng là thành viên ban chấp hành câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà. Trong câu lạc bộ, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh doanh cùng phát triển của các doanh nghiệp thành viên. Hiện câu lạc bộ đang là nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội kinh doanh của hơn 70 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 2016 đến nay, câu lạc bộ đã thực hiện tốt hoạt động giao thương nội bộ với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà chia sẻ.
Trước hết thì tôi đánh giá anh Trần Xuân Hoàng là một người trẻ, năng động và rất nhạy bén với kinh doanh. Còn trong cái hoạt động của câu lạc bộ thì anh Hoàng là một người rất là nhiệt tình, sôi nổi và có nhiều cái ý kiến đóng góp sáng tạo để cho việc phát triển câu lạc bộ. Trong công tác thực hiện hoạt động từ thiện xã hội thì anh Hoàng cũng rất là tích cực tham gia vào những cái hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội của câu lạc bộ.
Với những nỗ lực cố gắng của mình, tháng 5 vừa qua, anh Trần Xuân Hoàng đã vinh dự được bình chọn nằm trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Giải thưởng được trao bởi Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây không chỉ là nguồn động lực lớn lao cho anh Hoàng mà còn có ý nghĩa to lớn với cộng đồng doanh nhân trẻ của tỉnh Thái Nguyên, để họ có thêm sức mạnh trên con đường sự nghiệp kinh doanh ngay từ khi khởi nghiệp.
Tiểu mục Địa chỉ nhân ái.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác an sinh xã hội, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình như Tết vì người nghèo, phát động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà máy ấm tình thương và các cơ chế chính sách của nhà nước dành cho hộ nghèo. Để thực hiện có hiệu quả hơn công tác này trong tình hình mới, thành phố Thái Nguyên cần nhiều hơn sự chung tay của toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân vì sự phát triển chung của thành phố. Với ý nghĩa đó, kể từ chuyên mục này, chúng tôi mở thêm tiểu mục Địa chỉ nhân ái. Chuyên mục sẽ đưa đến cái nhìn cận cảnh qua các bài viết, ghi nhận về những hoàn cảnh khó khăn nhằm kêu gọi sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Và trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã đến thăm một em thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Tân Cương.
Mai Thị Thúy Nga sinh năm 2002 là trường hợp đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến. Thúy Nga mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới lọt lòng và được bà Mai Thị Thay nhận nuôi. Hai mẹ con hiện đang sinh sống tại xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Trong căn nhà nhỏ nằm ở lưng đồi, tài sản của hai mẹ con không có gì đáng giá hơn ngoài chiếc tủ lạnh đã cũ và chiếc xe máy cũng là thứ được mua lại cách đây 2 năm. Tâm sự với chúng tôi, bà Thay ngậm ngùi. Bản thân tôi già yếu, bệnh tật liên miên, gia cảnh lại khó khăn, nhưng hai mẹ con tôi vẫn cố gắng đi vay mượn, mua chiếc xe máy để tiện đi khám bệnh. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, gia đình bà Thay thuộc diện khó khăn của xã Tân Cương. Thu nhập chính của bà để trang trải sinh hoạt, lo ăn học cho con, chỉ trông chờ vào 2 sào chè, mỗi năm cho thu gần 10kg chè khô. Để cải thiện thu nhập, bà Thay vẫn đi hái chè thuê cho các hộ dân quanh vùng. Còn Thúy Nga, cô bé rất thương mẹ nên luôn chăm ngoan. Bà Thay chia sẻ.
Qua Nga thì là mẹ đi làm thì cháu ở nhà, cháu cũng hộ giúp mẹ làm những cái công việc vặt, ví dụ như nấu cơm, rồi là hái chè đổi công, với thỉnh thoảng cũng đi hái chè thuê. Thế mẹ cháu thì trong học tập thì cháu cũng cố gắng, nhiều khi là ban ngày thì cháu đi học, nhưng mà tối về thì cháu cũng tranh thủ cháu học bài, rồi làm bài đầy đủ. Mẹ không có khả năng cho cháu đi học thêm được, thế cho nên mẹ chỉ khuyên cháu là học ở nhà.
Thương mẹ, từ nhỏ Nga đã là đứa trẻ biết tự giác trong nhiều việc, đặc biệt là học tập. Năm học vừa qua, Thúy Nga vinh dự là một trong 100 em học sinh được nhận học bổng tại Đại hội Cháu Ngoan Bắc Hồ cấp thành phố. Thúy Nga vừa hoàn thành xong cuộc thi vào trung học phổ thông và những ngày này em đang cùng mẹ đi hái chè thuê. 15 tuổi đầu, cái tuổi đầy mộng mơ, hồn nhiên trong sáng. Với những bạn cùng trang lứa, có lẽ đang có những ngày hè đầy sôi động. Nhưng Thúy Nga lại hàng ngày cong lưng trên đồi cùng mẹ, hái chè thuê để có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống của hai mẹ con. Dẫu biết là vậy, nhưng dường như khó khăn không làm mất đi nụ cười hồn nhiên và ước mơ của cô bé. Trò chuyện với em, chúng tôi thấy trong suy nghĩ của Thúy Nga luôn bị ảnh hưởng rất lớn của người mẹ tần tảo, một nắng hai sương, nuôi em khôn lớn. Người mẹ ấy đã cho em cuộc sống ý nghĩa và tình yêu thương vô bờ bến. Nói về ước mơ của mình, Thúy Nga chia sẻ.
Trong suy nghĩ của em thì gia đình mình khó khăn, mẹ thì già. Qua đó em cần phải học tập nỗ lực hơn nữa. Ước mơ của em thì là được làm đầu bếp. Vì trong gia đình em thì ít khi được ăn những món ngon, thì em muốn nấu cho mẹ em những cái món ngon hơn nữa.
Rời căn nhà nhỏ của hai mẹ con Thúy Nga, chúng tôi có biết bao điều suy ngẫm. Rằng trong căn nhà nhỏ kia, dù thiếu thốn nhiều về vật chất, nhưng lại luôn tràn ngập tình yêu thương của hai mẹ con. Đây là nguồn động lực tinh thần lớn lao để Thúy Nga thực hiện những ước mơ của mình. Và để tiếp sức cho em Mai Thị Thúy Nga, quý doanh nghiệp hãy liên lạc với chúng tôi qua số máy 0888 115 638. Mọi sự hỗ trợ đều được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Lời cảm ơn, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, các sở ban ngành của tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, các gia đình thông gia họ hàng thân hữu gần xa đã đến phúng viếng chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là ông Đoàn Ngọc Lưu, sinh năm 1961, trú quán tại khu Ga Nam, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, bà quả phụ Nguyễn Thị Oanh, trưởng nam Đoàn Thành Công, thư nữ Đoàn Ngọc Dung cùng toàn thể gia quyến cảm tạ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vin,
Người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo? Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 MediaMart Gang thép tại số 273 Cách mạng tháng 8, khu Gang thép phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, MediaMart Gang thép số 273 Cách mạng tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm là vi sóng hai bình siêu tốc cao cấp, cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất MediaMart Gang thép tại số 273 Cách mạng tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT giá trị 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9000 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4.990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, MediaMart Gang thép tại số 273 Cách mạng tháng 8 miễn phí giao lắp, đổi trả hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thegioidienmay.com, hotline 04 6262 8888. Thế giới điện máy MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Thông báo của Thư viện tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phục vụ ngày thứ bảy hàng tuần. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc và người dân có thể sử dụng thư viện trong các ngày nghỉ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và người dân đến với thư viện, từ ngày 10 tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ bảy hàng tuần tại các bộ phận: phòng đọc và mượn dành cho người lớn, phòng đọc mượn dành cho thiếu nhi, phòng báo tạp chí, phòng địa chí, phòng internet và bộ phận cấp thẻ bạn đọc. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thư viện tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và mong được phục vụ nhân dân cùng bạn đọc tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 29 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.